Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias sưu tập với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ.
Thành phố M, ngày 25 tháng Giêng. Thưa ông, tôi đã nhận được thư ông. Cảm ơn ông lắm. Tôi rất biết ơn ông vì ông không bỏ rơi tôi. Ông đã chỉ trích tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng giúp đỡ tôi nữa. Tôi rất vui vì tìm được một người để mình có thể viết hết một cách thành thật. Nhưng tôi phải nhận rằng mình không hiểu hết mọi điều ông đã nói với tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là câu nói chót trong bức thư của ông. Thưa ông, nếu tôi đã có một lý do đích thực để hành động, thì lý do đó chính là để chuẩn bị cho mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng ông lại nói trái ngược hẳn. Thưa ông, tôi xin phép hỏi ông, nếu không chịu học trước thì làm sao ta có hiểu được, biết được? Mà làm sao học nếu không thí nghiệm? Chúng ta đã không làm như vậy trong những giờ học lý hóa và vật lý học hay sao? Mẹ tôi bảo là, chúng tôi có một câu tục ngữ nói rằng, trước khi đi săn, phải mài nhọn mũi giáo. Cưới vợ làm chi nếu mình bất lực vì không chịu luyện tập đầy đủ các năng lực của thể xác. Phải chăng, nếu để cho các cơ quan không phát triển, vì không được sử dụng đến, thì có thể nói là một điều rất nguy hiểm. Ông có hiểu điều tôi muốn nói không? Tôi hy vọng rằng ông sẽ tìm thời giờ để trả lời thư tôi một lần nữa. Răng xoa.
Thành phố B, ngày 3 tháng 2. François thân mến, cảm ơn cậu một lần nữa vì đã viết rất thành thật như vậy. Tôi cho rằng đó là dấu hiệu cho biết cậu đã tin cậy tôi. Trong Kinh Thánh có một câu rất lạ lùng để so sánh tình yêu và sự chết. Ái tình mạnh như sự chết, Nhã Ca đoạn 8 câu 6. Cả tình yêu lẫn sự chết đều giống nhau, ở điểm là chúng ta không thể nào thử nghiệm chúng trước. Nhưng chính vì thế mà những từng trải về cả hai trở thành có giá trị vạn năng. Có khi nào cậu nghĩ là mình có thể chết thử bằng cách ngủ thật say không? Cũng vậy, cậu sẽ không thể nào thử để cảm thấy tình yêu là thế nào chỉ bằng một sự chung đụng xác thịt mà thôi. Những điều kiện để thí nghiệm tình yêu thì cao hơn, khác hơn rất nhiều. Hãy so sánh một cách khác. Nếu cậu muốn tập nhảy dù, có lẽ trước hết cậu sẽ bị cám dỗ leo lên nóc nhà hay là ngọn cây cao để từ trên đó nhảy xuống. Nhưng một khoảng cách từ 10 đến 15 thước sẽ không có hy vọng khiến chiếc dù mở ra như thế. Cậu có thể gãy cổ mà chết. Nếu cậu muốn cho chiếc dù mở ra và đưa cậu xuống mặt đất an toàn, cậu phải nhảy ra từ một chiếc máy bay trên độ cao hàng ngàn thước. Đối với tình yêu cũng vậy, cậu không thể nào thử nó ngoài việc nhảy từ một độ cao là hôn nhân. Chỉ lúc đó mới tiết lộ tất cả những điều lạ lùng của nó. Chỉ lúc đó các cơ quan sinh dục mới hoạt động đúng theo cách thức chúng phải hoạt động. Khi người ta kết hôn với nhau, sự chung đụng sẽ được thực hiện trong những điều kiện hoàn toàn khác hẳn. Người ta sẽ không vội vàng, không sợ ai phát giác, không sợ bị người kia phản bội hay bỏ rơi, không sợ sự thụ thai do hậu quả của hành động ấy. Nhưng trước hết, hai người sẽ có đủ thời giờ để bày tỏ nỗi lòng cho nhau, để làm quen nhau, để sửa đổi những khuyết điểm của nhau bằng tình yêu và một cách ý thức, bởi vì những khó khăn vẫn luôn luôn có ở giai đoạn bắt đầu. Cậu muốn chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình là điều rất tốt đó, François ạ. Nhưng ở đây, điều quan trọng nhất không phải là sự hoạt động của các cơ quan sinh dục. Điều hệ trọng là sự chuẩn bị tâm lý. Hay nói cách khác là sự gặp gỡ nhau giữa hai tâm hồn. Nếu có những vấn đề khó khăn về sinh lý trong hôn nhân, thì những khó khăn đó không thiết yếu thuộc phạm vi của thể xác. Chúng có thể được khám phá và sửa chữa trước khi kết hôn bằng thuốc men. Thật ra thì nguồn gốc quan trọng hơn nhiều của những bất trắc chính là sự thiếu chuẩn bị về mặt tâm lý như tôi đã nói ở trên. Cậu có biết rằng trước khi hòa nhạc thì ban nhạc phải điều chỉnh lại giai đàn cho tất cả các nhạc khí đều có âm điệu bằng nhau không? Trước hết phải thử những ống sáo, ống tiêu và vĩ cầm. Nếu ông nhạc trưởng bắt đầu bằng kèn với trống thì sẽ ồn ào kinh khủng và sẽ không tài nào nghe được tiếng sáo, tiếng tiêu và tiếng vĩ cầm. Cuộc hòa tấu trong hôn nhân cũng vậy. Sự chuẩn bị cho hai tâm hồn hòa nhau tương đương với việc thử dây, thử giọng giữa các nhạc khí bằng gỗ và bằng dây. Rồi sau đó, những tiếng kèn, tiếng trống của dục tình mới có thể phát âm tiếp theo. Nếu cậu muốn chuẩn bị kết hôn, thì việc so dây là một vấn đề rất tế nhị phải học hỏi. Đó là điều cậu phải được huấn luyện. Nhưng cậu phải biết chắc chắn rằng khi ăn nằm với bất cứ một cô gái nào thì không phải là cậu đang luyện tập đứng đắn đâu. Trái lại là cậu đang làm cho trái tim mình bị tê liệt. Tiếng trống đã át cả tiếng sáo và cậu đang giết chết cảm giác của mình. Điều đáng sợ không phải là các cơ quan sinh dục không nảy nở đúng mức, mà là tình yêu chưa phát triển đúng mức. Nếu cậu chuẩn bị cho cuộc hôn nhân bằng một phương pháp không có tình yêu như thế, thì nhiều lắm cậu chỉ bắt chước một vài giai đoạn mặt ngoài của nó thôi. Cậu hạ thấp sự chung đụng nhau thành một loại hành động máy móc, giống như hành động của một loài vật, bởi vì lòng cậu không có xúc động gì hết. Cậu không đạt được phần kinh nghiệm quyết định là việc mở đường cho cái anh đến với em để thành một chúng ta, nhưng đã tự ngăn trở mình trong việc sẽ yêu thiết tha và trọn vẹn người vợ tương lai như nàng mong ở cậu. Phải chăng những cuộc hôn nhân phiêu lưu ái tình trước hôn nhân luôn luôn có thể đánh thức nơi cậu những ước muốn có nhiều vợ, để được nếm nhiều hương vị mới lạ, đều sẽ gây tai hại trước cho việc hôn nhân của cậu. Cậu có thể nhiễm nhiều thói quen sai lầm, có lẽ sẽ khó dứt bỏ. Nhiều trở ngại trầm trọng như bệnh bất lực, có thể là hậu quả của chúng đang hăm dọa hạnh phúc hôn nhân của cậu. Khi với tư cách một mục sư, tôi được yêu cầu giải quyết những rắc rối gia đình, hầu như luôn luôn tôi có thể vạch ra rằng nguyên nhân của vấn đề là đời sống của người chồng và người vợ trước khi họ kết hôn. Người thanh niên không học tập tự chủ trước khi kết hôn sẽ không thể nào có được đức tính ấy sau khi kết hôn. Như thế là cậu đã thấy rằng trường hợp của cậu có liên hệ đến cuộc hôn nhân của cậu chứ không phải là không. Theo một ý nghĩa, dù chưa biết nàng là ai, cậu đã cướp mất của nàng một cái gì và cậu đã khiến cho hạnh phúc của hai người bị lâm nguy. François thân mến, tôi mong rằng ít nhất cậu cũng hiểu được một điều. Tôi không cố gắng làm mất hạnh phúc của cậu đâu, mà trái lại, tôi muốn che chở cho cậu để cậu khỏi phá hỏng những niềm vui quan trọng nhất của đời sống cậu. Nếu cậu bứt hết hoa của cây cam, cậu sẽ chẳng bao giờ nếm được hương vị của một trái cam. Cho nên, khi tôi khuyên cậu đừng hái hoa, tôi không hề cắt đi của cậu một thú vui, nhưng bảo đảm với cậu rằng phần thưởng của nó sẽ càng trọn vẹn hơn. Tôi xin trả lời câu tục ngữ của người xứ cậu bằng một câu tục ngữ khác, tham thì thâm. Chào cậu trong tình yêu huynh đệ. Torbich.
Thành phố M, ngày 10 tháng 2. Ông mục sư thân mến, trong lúc tôi đọc thư ông, thì nhớ lại một câu kinh thánh mình được nghe nhiều lần, nhưng nay nhờ bức thư của ông, nó đã mặc lấy một ý nghĩa mới. Chẳng hề có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn vẹn loại bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi liên hệ với sự hình phạt, và kẻ sợ hãi thì không thể yêu một cách trọn vẹn. Giăng đoạn 4 câu 18. Quả có thật như vậy, tôi đã sợ hãi, và thú thật với ông, tôi rất ít vui trong đêm tôi ngủ với người con gái kia. Nhưng ông biết không, chính là sự sợ hãi đã đẩy tôi vào việc đó. Tôi sợ sẽ bị đau nếu để cho tinh dịch tích tụ quá nhiều ở trong thân. Về đêm có nhiều lần tôi đã chiêm bao và bị xuất tinh. Các bạn tôi bảo rằng phương pháp độc nhất để tránh các chứng bệnh đó là phải giao cấu với một người con gái. Ông nghĩ sao về câu chuyện đó? Ông cảnh báo tôi là đừng thách thức những ước muốn đa thê trong người. Vậy ta không thể đồng thời yêu nhiều người đàn bà sao? Trong Kinh Thánh, không có câu nào cấm đoán chế độ đa thê. Tôi đã bày tỏ với ông những ý tưởng thầm kín nhất của tôi trong bức thư này. Tôi hy vọng là ông không quá ư khó chịu. Nhưng tôi không có ai để nói chuyện về các vấn đề ấy, cả với cha mẹ tôi nữa. Tôi cũng không muốn tin cậy bao nhiêu về y khoa. Căn cứ vào sự tiến triển không ngừng của nó, các bác sĩ của chúng tôi chẳng luôn cho chúng tôi biết sự thật, vì họ sợ phải cãi cọ dông dài với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn sự nhẫn nại của ông một lần nữa. Kính François.
Thành phố B, ngày 20 tháng 2. Bạn thân mến, tôi xin bắt đầu câu hỏi cuối cùng của cậu. Không, tôi không tin là anh ta có thể đồng thời yêu nhiều người đàn bà. Mọi sự đều tùy thuộc vào việc cậu hiểu chữ yêu như thế nào. Nếu yêu có nghĩa là ăn nằm với một người con gái, nếu yêu chỉ có nghĩa là dục tình, thì cậu đúng. Nhưng tình yêu trọn vẹn mà Kinh Thánh đề cập đến trong câu đã trích dẫn chẳng những liên hệ đến giác quan mà còn liên hệ đến tấm lòng nữa. Tôi chắc là cậu cũng biết câu tục ngữ này. Một tấm lòng chất chứa nhiều điều thì không có chỗ nào cho một vật duy nhất nào. Quả đúng như vậy, Balzac có nói, tin rằng ta chẳng bao giờ có thể chỉ yêu một mình người bạn đời mà thôi, cũng phi lý như cho rằng một nhạc sĩ phải có nhiều nhạc khí trước khi có thể tấu lên một giai điệu. Nhưng tôi đã giải thích rồi, tất cả trách nhiệm đối với người bạn đời, cậu chỉ có thể hướng vào một người đàn bà mà thôi. Cậu bảo rằng Kinh Thánh không cấm đoán chế độ đa thê. Về vấn đề này, nếu phải đề cập đến tất cả các chi tiết liên hệ trong Kinh Thánh thì dài dòng lắm. Tôi chỉ nói vắn tắt mà thôi. Cả trong Cựu Ước, đa thê không phải là một luật lệ, nhưng là một ngoại lệ. Adam, Noe, Isaac, Joseph, cũng như các tiên tri chỉ có một vợ duy nhất. Khi có việc cưới nhiều vợ thì hầu hết đều là lý do không có con. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã rất thực tế khi vạch ra rất rõ ràng những phiền phức và bất lợi mà chế độ đa thê có thể đưa đến, như ghen tương, trong Sách Thế Ký đoạn 16 câu 4, sự buồn rầu, Sách Thế Ký đoạn 26 câu 34, sự thiên vị, Sách Thế Ký đoạn 49 câu 4. Chữ Hebalai dùng chỉ người vợ kế, có nghĩa là đối thủ. Nhưng Kinh Thánh còn nói mạnh hơn là cấm đoán. Nó đã đưa ra một định nghĩa dứt khoát về hôn nhân mà từ đó chúng ta có thể tự mình rút ra một kết luận. Kinh Thánh chép, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình để gian díu với vợ mình số ít, và họ là hai người trở nên một thịt. Thành ngữ một thịt cũng có thể dịch là một người. Trong hôn nhân, chồng với vợ không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một người mà thôi. Nó kết hợp hai người một thịt theo một cách thế để hai người trở nên một, nhưng vẫn phân biệt nhau. Con người của hôn nhân này có hai cơ quan chính yếu, đầu và tim. Ta có thể bảo rằng chồng là cái đầu, còn vợ là quả tim. Cả hai đều quan trọng, ngang nhau trên sinh hoạt của con người hôn phối. Một người không thể nào sống mà không có đầu, hoặc không có tim, cũng không thể nào sống được nếu có hai cái đầu hoặc hai quả tim. Người đó phải có chỉ một cái đầu và một quả tim mà thôi. Điều đó có nghĩa là nếu cậu có nhiều vợ, việc cậu cưới vợ vẫn là hôn nhân. Nhưng cậu và các bà vợ của cậu không phải là một người. Và tất cả hợp lại thì chẳng bao giờ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời được. Ý định của Đức Chúa Trời là khi Ngài tạo ra con người là Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Bản Anh văn dịch phần chót là Ngài dựng nên người nam và vợ của người ấy. Trong chế độ đa thê, không thể có một người hôn phối trở thành kẻ liên hiệp với Đức Chúa Trời. Một cuộc hôn nhân như thế cũng chẳng bao giờ là tấm gương mà tình yêu lẫn nhau giữa hai vợ chồng sẽ phản chiếu tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chỉ có chế độ độc thê mới chứng nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều các bạn của cậu nói với cậu đều hoàn toàn láo quét. Không hề có ai ngã bệnh chỉ vì biết tiết dục trước khi kết hôn. Việc xuất tinh trong giấc ngủ không phải là dấu hiệu bệnh hoạn, mà là dấu hiệu cho biết cơ thể cậu hoạt động bình thường. Tất cả đều là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời để thân thể ta tự động thải ra những gì không cần đến, không được sử dụng. Chỉ có thế. Trong vấn đề đó, có gì bí mật, không có gì bất thường hay trái tự nhiên cả. Trái lại, nếu cậu ngủ với bất luận một hạng gái nào, cậu sẽ gặp cái hiểm họa là có thể mắc phải các chứng bệnh phong tình hay là nhiều lý do tâm lý, có thể trở thành bất lực. Những người nói với cậu là phải giải quyết sinh lý để tránh bệnh tật hay chứng minh rằng mình là một người bình thường, lành mạnh, thường là những người đã nghĩ ra những lý luận đó để biện minh cho việc họ không thể tự chủ được. François thân mến, hãy tin chắc là không có tư tưởng nào cậu đã thổ lộ với tôi hay câu hỏi nào cậu nêu ra cho tôi sẽ làm cho tôi khó chịu cả. Lòng tôi đang hướng về các bạn thanh niên ngày nay đang bị day dứt trong nội tâm bởi vì họ phải sống cô đơn với những vấn đề của họ. Phải chi họ được khích lệ để dạn dĩ bày tỏ nỗi lòng với một người nào đó có thể khuyên giúp họ. Xin chào cậu như một người anh của cậu trong Đấng Christ. Ngài là gương mẫu trọn vẹn của tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời mà Ngài yêu cậu, bất luận cậu là ai, ở trong địa vị nào. Mến Trobich.
Thành phố M, ngày 28 tháng 2. Mục sư Trobich thân mến, tôi viết cho ông mà càng ngày càng vui mừng hơn vì biết là mình không còn cô độc nữa, và điều đó khiến tôi thêm can đảm. Trong bức thư trước, ông có nói là nếu người ta ngủ với bất cứ một cô gái nào thì có thể mắc bệnh phong tình hay trở thành bất lực. Thật là lạ, chính vì để chứng minh rằng mình không bất lực nên tôi mới làm như đã làm. Bây giờ tôi đã thuật hết mọi sự cho ông, không giấu giếm chút gì hết. Trong cái ngày xui xẻo đó, một trong số các bạn của tôi mời tôi đến thăm cha mẹ anh ta. Bấy giờ, trời đã về chiều. Khi ở trên đường về nhà anh ta bắt đầu trêu tôi. Anh ta bảo rằng, nếu tôi chưa biết đến một cô gái nào, thì tôi chưa phải là một người đàn ông. Khi về đến nhà anh ta, thì cha mẹ anh ta đi vắng. Chỉ có cô em gái của anh ta ở nhà mà thôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Và cô gái cho chúng tôi uống bia. Bỗng nhiên anh bạn của tôi biến đi đâu mất, để tôi ở lại một mình với cô gái. Cô ta mời mọc tôi, và khi tôi từ chối, cô ta bắt đầu chế giễu tôi. Nhất là cô ta gọi tôi bằng một danh từ mà nếu dịch ra thì có nghĩa là nùi rẻ lau dĩa. Theo ngôn ngữ của bộ lạc chúng tôi, Nó được dùng để mô tả một anh chàng vừa nhát gái, vừa bất lực. Thưa ông, có lẽ vì là một người da trắng, ông không thể tưởng tượng nổi một danh từ như thế có ý nghĩa như thế nào đối với một người phi châu. Trong xã hội chúng tôi, bị cho là bất lực là câu sỉ nhục nặng nề nhất đối với một người đàn ông. Nếu tôi không chứng minh cho cô ta thấy năng lực của mình, cô ta sẽ bêu xấu tôi cùng khắp. Thú thật với ông là tôi không hề yêu cô gái ấy theo ý nghĩa của danh từ như ông đã giải thích cho tôi. Có lẽ trong thâm tâm tôi còn ghét nàng nữa là khác, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn được. Sự lo sợ bị chế nhạo, bị làm đầu đề cho những câu chuyện ngồi lê đôi mắt, vốn mạnh mẽ hơn bất cứ nỗi lo sợ nào khác. Xin ông bảo cho tôi biết làm thế nào để trở thành một người đàn ông và được tiếng rằng mình thật sự là đàn ông, nếu mình không hành động như một người đàn ông. Kính Răng So.
Thành phố P, ngày 6 tháng 3. Bạn thân mến, tôi rất vui vì cuối cùng cậu đã nói hết với tôi câu chuyện xảy ra. Như thế là động lực thúc đẩy cậu hành động thật ra không phải là vì cậu lo ngại cho sức khỏe của mình, cũng không phải do sự mong ước cao quý và sửa soạn mình cho việc kết hôn như cậu đã nói, mà chỉ vì sợ bị chế nhạo, bị làm trò cười cho thiên hạ. Điều đó khiến cho tôi thấy rất dễ trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu. Cậu đã không có thái độ của một người đàn ông, mà trái lại đã xử sự đúng như một nùi dẻ lao dĩa. Một người đàn ông theo đúng nghĩa là một nam nhi thì ý thức nhu cầu của mình phải quyết định trước rồi mới hành động. Nếu để mình bị lôi cuốn hành động trái với ý mình muốn chỉ vì bị một cô gái nói khích, điều đó chứng minh rằng cậu là một con người hèn nhát. Theo tôi, nếu cậu cân nhắc vấn đề ấy so với lời chế nhạo của cả làng, cậu sẽ thấy việc mình làm là đáng xấu hổ hơn. Ngay trong việc đi đến nhà người bạn, cậu đã không xử sự như một nam nhi. Một người thực sự trưởng thành phải đủ sáng suốt để thấy trước những cạm bẫy như vậy. Đáng lẽ cuộc trò chuyện trên đường về nhà đã khiến cậu phải nghi ngờ. Rượu cũng đã làm suy yếu sức kháng cự của cậu. Trong một hoàn cảnh như thế, hành động can đảm đích thực là phải chạy trốn. Không, cậu đã không hành động như một người đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông không thể để cho người ta xô đẩy mình đi quanh đi quẩn. Người đàn ông phải làm chủ chính mình. Tôi nhớ có một lần ban thanh niên của chúng tôi đi du ngoạn. Sau khi điều bộ khá xa và chúng tôi đều khát nước, chúng tôi đến một nơi có khe nước thật trong thật mát. Anh trưởng toán của chúng tôi nhất định bắt chúng tôi ngồi đó chờ đợi cả nửa giờ đồng hồ rồi mới cho chúng tôi uống. Sở dĩ anh ta hành động như vậy là muốn dạy chúng tôi đức tính tự chủ. Nếu không chống cự sự cám dỗ mà thỏa mãn ngay mọi dục vọng khi thấy nó đòi hỏi, con người sẽ trở thành mềm yếu, một con người quá nhu nhược mà những cô gái đứng đắn không bao giờ kính nể. Nếu một cô gái hạ nhục mình chỉ vì mình không chịu ăn nằm với cô ta, thì cô gái không xứng đáng với mình chút nào. Những cô gái xứng danh là con gái phải ghi khắc vào tâm khảm điều duy nhất họ mong ước là một người đàn ông đúng đắn, một người đàn ông thực sự là đàn ông. Nếu cậu muốn chứng minh rằng mình là một người đàn ông, chứ không phải chỉ là một con thú giống đực mà thôi, thì cũng như lái xe, trước nhất cậu phải học sử dụng thắng và tay lái. Cần ga rất dễ điều khiển, nhưng bộ thắng thì khác. Dấu hiệu của nam tính là đừng để trôi đi, mà trái lại phải nắm được quyền kiểm soát. Trong cả cuộc sống lứa đôi, cậu sẽ cần đến đức tính tự chủ. Thí dụ như khi vợ cậu đau yếu, bất an, hoặc khi hai người phải xa nhau vì một người đi vắng. Bây giờ, chắc cậu sẽ nói, vậy thì làm một người đàn ông thật khó. Đúng vậy đó, bạn ạ. À, làm người đàn ông không phải là dễ. Thật ra thì rất khó chế ngự nguồn năng lực trẻ trung vừa mới phát sinh trong người của cậu đó. Nó là một cuộc chiến đấu, nhất là khi kháng cự với sự cám dỗ muốn tự mình đơn phương thỏa mãn dục vọng. Khi sự cám dỗ ấy có đến, cậu nên nhớ rằng Bản năng sinh dục đã được phú bẩm cho chúng ta là để làm phương tiện cảm thông. Đơn phương thỏa mãn nó là lạm dụng nó, bởi vì nó sẽ khiến cho cậu bị cô lập hóa. Nó khiến cho cậu tự tìm thấy nơi chính mình sự thỏa mãn mà đáng ra chúng ta phải chung ngưỡng với một người khác. Vì lý do đó, nó sẽ quay ngược trở lại với chính cậu. Trong khi đáng ra, hành động đích thực cho tình yêu phải khiến cậu cởi mở lòng mình với người bạn đời. Đơn phương thực hiện hành động ấy sẽ gây ra dư vị của thất bại, xấu hổ và trống rỗng. Dù sao, nếu cậu đã yếu đuối và bị cám dỗ làm vậy, thì đừng nghĩ là mình đã hư hỏng, dị thường hay là bị lên án, cũng đừng xem đó là một tấm thảm kịch. Chiến trận chỉ thực sự khó khăn bao lâu, cậu còn tự nghĩ rằng mình là chủ của chính mình. Mọi sự sẽ dễ dàng hơn khi cậu biết được rằng thân thể mình thuộc về Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban cho cậu các năng lực dục tính cũng như các tài năng khác, cả thời giờ và tiền bạc nữa, là để sử dụng vì cái hạnh phúc của đồng loại. Càng tập tành để làm chủ được dục tính bao nhiêu, cậu sẽ càng dễ trở thành tế nhị hơn để yêu bằng tấm lòng. Cậu sẽ học biết để nhận chân được là tình yêu phát sinh do nụ cười, một cử chỉ hay một giọng nói làm bộc lộ nỗi lòng của một người con gái. Đó là loại âm nhạc thật dịu dàng mà cậu phải tập luyện để thưởng thức. Tiếng trống của cậu càng nhỏ đi bao nhiêu, cậu sẽ càng ý thức được điều đó rõ ràng hơn bấy nhiêu. Việc kiểm soát dục tính cũng giống như việc điều chỉnh một ngọn đèn dầu lửa. Nếu cậu không vặn tim đúng mức, ngọn lửa sẽ dâng cao, khói sẽ bị ám đen và đèn sẽ không sáng. Cậu phải điều chỉnh tim đèn thế nào cho nó cung cấp ánh sáng đúng mức. Không một nghệ thuật nào mà không cần sự khéo léo. Và bởi vì yêu là một nghệ thuật cho nên nó cũng cần sự khéo léo tế nhị. Nhưng tài khéo nào cũng phải học mới có, và không thể khéo léo được nếu không chịu khép mình vào kỷ luật. Chừng nào cậu có thể sử dụng năng lực dục tính của mình để đem hạnh phúc đến cho người mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mình, điều hữu ích cho cậu là tìm ra một lối thoát cho năng lực bằng một hoạt động có tính cách sáng tạo. Trong khi chờ đợi, hãy viết sách, vẽ tranh hay soạn cả nhạc nữa. Hãy tìm những người nào có thể dục lòng hay gợi ý tranh đua để tiến bộ với nhau. Hãy chú tâm vào những việc làm mình thích hay một thú tiêu khiển nào đòi hỏi phải vận dụng nhiều khả năng nhất. Tại sao lại không học một nghề thủ công nghệ nào đó, tập sử dụng một nhạc khí, đi du ngoạn trong xứ hay du lịch ngoại quốc chẳng hạn? Những điều đó sẽ cho cậu những cơ hội chuyển hướng cái dục vọng và dùng sức mạnh con trai của cậu vào những mục đích hữu ích. Nhưng trên hết là đừng cô đơn chiến đấu. Nếu có thể được, tôi hy vọng sẽ là người bạn tốt cho cậu trong vấn đề đó. Tuy nhiên, đừng quên rằng người bạn tốt nhất khi ta gặp khó khăn chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ là lời cuối cùng liên hệ đến sự chế nhạo. Chúa chúng ta đã bị chế nhạo, họ đã nhổ vào mặt Ngài. Thế thì tại sao cậu lại sợ bị một cô gái chế nhạo? Chỉ một mình Đức Chúa Giêsu Christ, người của Đức Chúa Trời, mới có thể tái tạo cho cậu thành một người đàn ông trưởng thành. Chào cậu trong Ngài. Trobich.